Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là câu chuyện Chúa Giáng sinh. Mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng lên những lời hát ca ngợi mừng Chúa Giáng sinh hôm nay.
Một đêm đông xương ngàn muôn vì sao lung linh sáng soi bên Bethlehem xa vời, ngàn thiên binh lướt tung bay đông ca vang lưng khắp chốn trời đông tối tăm.
Bethlehem đêm nay đây Giêsu Christ ra đời để cứu muôn dân trong vùng tội lỗi. Bethlehem đêm nay đây Giêsu Giáng sinh rồi, vì yêu thế gian cho nên con trời nhiều thân giang thế.
Giêsu Giáng sinh về cùng hát ca khen con trời Giáng sinh.
Về Bethlehem nơi chuồng chiên tối tăm để hẹn quỳ chốn, Giêsu đang nằm trong máng. Nghe thiên thần đồng ca êm đêm du dương, Giêsu ra đời bình an khắp muôn dân. Tưng bừng theo tiếng đàn ca vang lừng khắp chốn gần xa, theo gió tiếng ca thiên thần êm đêm miền trời ba la. Chúa sinh ra rồi toàn dân mau đến,
tiếng ca du dương vang miền thanh vang. Mưa màng ngàn kinh ngạc nhiên theo gió khi nghe ngàn tiếng ca thiên thần dần xa.
Chúa Giêsu Giáng sinh. Vào thời ấy, Hoàng đế Auguste ra chiếu chỉ kiểm tra dân số khắp đế quốc La Mã. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Quirinius làm thống đốc Syria. Mọi người đều phải về quê quán đăng ký, vì Joseph thuộc dòng họ nhà David, nên cũng từ thành Nazareth thuộc vùng Galilee xuống Jude đến Bethlehem thành của David để đăng ký cho mình và cho Mary, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Trong khi ở nơi đó, thì Mary chuyển bụng, sinh nở. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi, đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ. Trong vùng đó, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn cũng là tin mừng của mọi người. Hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là đấng cơ đốc, là Chúa. Đây là dấu cho các anh nhận ra Ngài. Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời rằng, vinh danh Đức Chúa Trời trên các tầng trời, bình an dưới đất cho người Ngài thương. Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, mấy người chăn chiên rủ nhau, chúng ta hãy vào thành Bethlehem xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho ta hay. Họ vội vàng ra đi, tìm gặp được Mary với Joseph và thấy hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi. Ai nghe cũng đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của mấy người chăn chiên. Còn Mary thì ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm. Mấy người chăn chiên trở về tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tất cả những điều họ nghe và thấy đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
món quà quý nhất. Tôi nhớ lại suốt thời ấu thơ của tôi chả có lấy một thứ đồ chơi nào cả. Lý do là vì gia đình tôi quá nghèo và không bao giờ có ai cho đồ chơi cả. Ngày ấy, tại Thái Bình, một ông chú từ Hà Nội đến thăm và có lẽ thấy anh em chúng tôi chẳng có đồ chơi, cũng chẳng có sách truyện con nít mà đọc hay xem, nên ông dẫn chúng tôi ra ngoài phố. Thái Bình vào những năm trước 1945 chẳng có phố xá gì nhiều, nhưng cũng có một hiệu sách. Khi đi học, tôi thường nhìn qua cửa kính của hiệu sách này và chú ý nhất quyển sách to và có nhiều hình vẽ rất đẹp với hàng chữ Le Conte de Perrault và dịch là Chuyện trẻ con của nhà văn Pháp thuộc thế kỷ 17. Dịch giả là Nguyễn Văn Vĩnh. Hôm ấy ông chú này dẫn chúng tôi vào ngay hiệu sách ấy và mua đúng quyển to nhất, đẹp nhất đang bày trong tủ kính. Kể từ đó, tôi mới biết những câu chuyện như là Nàng Tiên Ngủ Ở Trong Rừng, Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Con Mèo Thầy Thọ Hay Là Con Mèo Đi Hia, Đôi Hia Bảy Dặm, Thằng Bé Tí Hon, vân vân. Cả thời thơ ấu và thiếu niên của tôi sống với quyển sách này, với đủ hình vẽ để học cả tiếng Pháp luôn nữa. Có lẽ đó là món quà quý nhất và duy nhất trong tuổi thơ của tôi. Hồi ấy Thái Bình không có tới cả một rạp chiếu bóng và truyền hình thì mãi 50 năm sau mới xuất hiện. Nên một quyển sách truyện vừa to vừa đẹp như thế là bảo vật của chúng tôi. Ông chú ấy nay đã trong tuổi bát tuần, không biết có nhớ đã cho mấy đứa cháu quyển sách hay như thế không, nhưng tôi chẳng bao giờ quên được. Đúng là người cho quà có thể quên, nhưng người nhận quà ít khi quên lắm. Ngày nay có nhiều trẻ em có lẽ cũng đang sống trong hoàn cảnh như tôi lúc ấu thời, nghĩa là chẳng bao giờ được ai cho quà cả và chẳng có đồ chơi nào của riêng mình. Nhưng không phải chỉ trẻ em mà có khi ngay người lớn cũng sống như vậy và cũng quen đi. Không nhận được quà đã thành thói quen và cũng không tặng cho ai quà cả vì đã quen như thế. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu giáng trần, ta thử đặt mấy câu hỏi để suy gẫm. Thứ nhất là tại sao trên thế giới người ta có lệ gửi thiếp và quà tặng cho nhau trong dịp kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh? Thứ hai là nếu muốn được tặng một món quà thì quý vị và các bạn thích quà gì nhất? Và thứ ba là quý vị và các bạn có biết món quà Chúa tặng cho nhân loại không? Trước tiên là tục lệ gửi thiếp và tặng quà. Tại một số nước vào cuối năm, hãng sọ của tư nhân thường tặng cho nhân viên một số tiền thưởng. Và vì vậy, họ hay tổ chức liên hoan cuối năm và nhân dịp chúc nhau năm mới. Nhân viên thường tặng quà cho sếp để tỏ lòng biết ơn. Người tin Chúa nhận thấy ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh cũng gần cuối năm, nên nhân dịp gửi thiệp chúc mừng vừa Giáng sinh vừa năm mới. Tại nhiều nơi, những người không tin Chúa cũng đặt ra chuyện ông già Noel, Santa Claus, phát quà cho trẻ em nào ngoan, chăm học. Mục đích là giúp cho trẻ con ngoan hơn hoặc là để tặng quà cho các con em người nghèo. Tuy nhiên dần dần ông già Noel trở thành nhân vật chính, thay thế cho cả người mà cả thế giới kỷ niệm sinh nhật là Chúa Giêsu. Ngày nay hầu hết các gia đình Âu Mỹ đều tặng quà cho nhau, và nửa đêm Giáng sinh là lúc quây quần mở quà. Nhiều người cũng không biết tại sao nhận quà và tặng quà nữa. Đối với người tin Chúa thì mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh là mùa truyền giao cho đồng bào biết về Chúa Giêsu và công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài. Chính vì vậy mà việc gửi thiếp hay tặng quà đều mang ý nghĩa truyền giáo. Ta gửi thiếp cho bè bạn nên trích dẫn những câu thánh kinh hoặc là lời chúc xin Chúa ban ơn lành cho họ. Ta cũng nên tặng quà cho những người nghèo khó hay những ai chẳng bao giờ được tặng quà cả. Người tặng quà cũng nên nghĩ đến những món quà thực tế và tặng cho những ai không có khả năng tặng lại gì cho mình. Có như thế thì việc tặng quà mới ý nghĩa và thích thú. Ta sang câu hỏi thứ hai. Nếu muốn được tặng quà thì quý vị và các bạn thích quà nào nhất? Khi còn thơ ấu, trẻ em chỉ thích kẹo bánh hay đồ chơi. Khi lớn khôn, thích áo quần, sách vở, mỹ phẩm, vân vân. Đó là nói chung. Nhưng riêng quý vị, riêng bạn thì sao? Câu hỏi này khó trả lời vì còn phụ thuộc rất nhiều vào ai là người cho nữa. Tuy nhiên chắc chắn mỗi chúng ta đều có những ước ao và mong có được vật mình yêu thích. Nếu có người sẵn sàng cho quý vị và các bạn lựa chọn một món quà và sẽ cho quý vị, thì món quà đó sẽ là gì? Một phương diện thì kẹo bánh hay đồ chơi trẻ em thèm thuồng, mơ tưởng, nhưng đến một lúc cũng chán. Người lớn có thể có những món quà bền bỉ hơn, tuy nhiên cũng chỉ là tạm. Nếu ta không chán, thì món quà ấy cũng hư hỏng. Người cao niên nhiều khi chẳng muốn nhận quà nữa, vì biết rằng rồi ra cũng sẽ để lại trên trần gian này. Tuy nhiên quà có nhiều loại. Món quà nào còn lại lâu bền, vĩnh hằng là món quà quý hơn cả. Đây là nói về giá trị. Có thể nói trong cõi vật chất không có món quà nào như vậy cả. Ta sang câu hỏi thứ ba. Bạn có biết món quà Chúa tặng cho nhân loại là quà gì không? Nhiều người không biết, không công nhận Chúa hiện hữu. Người khác nghĩ rằng Chúa chỉ là một ý niệm. Làm sao có thể quan niệm về quà tặng từ nơi Chúa nếu không công nhận là có Chúa và không biết Chúa là một đấng bậc có cá tính và trao đổi với nhân loại? Căn cứ vào lời Thánh Kinh, chúng ta thấy Thượng Đế ban tặng cho con người rất nhiều điều. Có khi con người biết, có khi không. Mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh chính là lúc tìm hiểu về các món quà tặng của Thượng Đế dành cho con người. Kinh Thánh chép, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Các câu kinh thánh này chúng ta thấy Chúa là Thượng Đế ban cho chúng ta là con người rất nhiều điều. Trước tiên là sự sống đời đời. Nhiều người sẽ vội đưa ra các câu hỏi, như thế có nghĩa là tôi sẽ không chết nữa có phải không? Tại sao tôi vẫn thấy người tin Chúa chết và đem chôn như thường? Phải chăng sự sống đời đời là về tâm linh mà thôi? Các câu hỏi này đều rất chính đáng và cần trả lời cho rõ. Trước tiên xin đọc lại toàn bộ câu kinh thánh này. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Tiền công của tội lỗi hay là hậu quả của tội là chết. Cái chết của thân xác cũng là hậu quả của tội. Nhưng ý nghĩa của chết theo Kinh Thánh là không còn được tiếp nối với nguồn sống là Chúa, là Thượng Đế. Khi có người phạm tội thì không còn ra mắt hay sống trước Thượng Đế được nữa, nhưng chỉ chờ bị trừng phạt. Ngoài ra khi đã phạm tội, đối với Thượng Đế, con người không có cách nào để đền bù tội cho được tha thứ. Đây là lúc quà tặng của Thượng Đế có ý nghĩa. Trong Kinh Thánh thường dùng từ ban cho. Ban cho đây có nghĩa là cho mà người nhận không xứng đáng được. Thượng Đế ban cho nhân loại sự sống đời đời, mặc dù nhân loại phạm tội, đáng bị trừng phạt và ngăn cách đời đời đối với Thượng Đế. Cuộc đời nhân loại đau thương, xã hội băng hoại, tội ác gia tăng, tật bệnh không ngăn ngừa được, vân vân. Đó là một số hậu quả của tội ác. Sự sống đời đời mà Thượng Đế ban cho là loại đời sống vượt lên trên các giá trị tầm thường và được giao ngộ với Thượng Đế. Nói khác đi, loại đời sống trong giá trị thực với tình thương, đức tin và hy vọng là những thứ mà trong đời này không có. Nhưng làm thế nào để có được sự sống đời đời này? Câu hỏi này đưa ta sang điều ban cho thứ hai của Thượng Đế, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Câu này có thể dịch lại là Thượng Đế không tiếc chính con của Ngài. Ngài đã ban cho toàn thể nhân loại người con ấy. Chẳng lẽ Ngài còn tiếc gì mà không ban cho chúng ta mọi điều khác cùng với con ấy hay sao? Đây chính là ý nghĩa của câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Thượng Đế đã ban tặng cho nhân loại món quà quý nhất của tất cả, đó là Chúa Giêsu. Việc ra đời của Chúa Giêsu là việc Thượng Đế cho con người tặng phẩm. Chúa Giêsu là giải pháp cho vấn đề tội ác, đau thương, tuyệt vọng của con người. Câu Kinh Thánh trên kia nói rằng Thượng Đế ban sự sống đời đời trong Chúa Giêsu, hay là nhờ Chúa Giêsu, nghĩa là ta có được sự sống đời đời khi ta bằng lòng nhận món quà quý nhất mà Thượng Đế ban cho là Chúa Giêsu. Nhận Chúa Giêsu nghĩa là tin Ngài đã vào đời, hy sinh chuộc tội cho mình, đã sống lại về trời. Hiện Chúa Giêsu đang sống và đang có mặt trong đời người tin Chúa. Tặng phẩm Thượng Đế ban cho hoàn toàn vô giá, có 102 và vẫn chờ đợi người nhận. Quý vị và các bạn có thể nhận món quà quý nhất của Thượng Đế ban cho ngay hôm nay. Đây cũng là điều đáng làm nhất trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, vì tất cả những việc khác sẽ trở thành vô ích nếu chính quý vị và các bạn chưa mời Chúa Giêsu vào tâm hồn mình. Nhưng câu Kinh Thánh này còn nói rằng Thượng Đế không tiếc chính con của Ngài nên đã ban cho toàn thể nhân loại. Chẳng lẽ Ngài còn tiếc gì mà không ban cho chúng ta mọi điều khác cùng với con ấy hay sao? Mọi điều khác là những điều gì? Thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 3 giải thích: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, nghĩa là khi tin nhận hay tiếp nhận món quà Chúa ban cho, thì ta được cung cấp đầy đủ những gì cần thiết cho đời sống để duy trì sự sống, tin kính, thánh thiện trên mặt đất này. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, mỗi chúng ta cần lắng tâm hồn xuống, nghe tiếng Chúa kêu gọi và bằng lòng nhận món quà vĩ đại nhất, một món quà đem lại sự sống vĩnh hằng và tất cả mọi điều cần yếu để sống và tin kính Chúa. Mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu hôm nay để nhận, vì món quà đã ban cho. Nhưng nếu bạn chưa nhận thì chẳng bao giờ hưởng được phúc lợi từ món quà đó.
sinh ra trên đất này ơn cứu chuộc cho mỗi người hôm nay. Giêsu là lẽ sống, sự bình an hy vọng trong tôi. Giêsu là chân lý cho mỗi người đang muốn tìm về nơi yên tĩnh của tâm. Đời không có thể thay rời những ơn thiêng Chúa đã cho ta, từng giọt mưa tưới cho mảnh đất, ngôi sao hôm nơi cuối trời là những lời Chúa phán còn y nguyên. Xuống sao mùa thay lá, mọi vật trong đất trời bao la. Giêsu hằng cai quản, có ngài cha ái từ mọi dân tôn tin về Giêsu.
Trong đợt trời bão